Chương 4.
Thằng Thạch được mấy thằng trong lớp, mà có lẽ bắt đầu từ thằng Khải, đặt cho cái hỗn danh là Tàn Chi Quái Đao. Từ ngày đọc tiểu thuyết Võ Hiệp, Lệnh Xé Xác, thằng Thạch mê nhân vật Dương Chí Tôn, có đường đao Tàn Chi, chuyên xé xác địch thủ, thì nó thường nói Tàn Chi Quái Đao để tỏ ý là số 1 hay ok number 1. Hôm nay, thằng Dũng nghe mùi xà bông Kami toát ra từ người thằng Thạch. Sau khi nhét cái cặp vào học bàn, nó nhìn thằng Dũng cười cười rồi nói nhỏ: "Ê, chút xíu nữa tao cúp cua 2 giờ sao?" "Mày dám cúp giờ bà Thiên Lôi sao? Bả hay gọi trả bài bất tử lắm đó." "Nhưng kẹt quá, gãy hẹn tao chiều nay rồi, bỏ hẹn đâu có được." "Nhưng tao biết lúc này giữa niên học, bả không có bắt trả bài, dằn mặt tụi mình như lúc đầu niên học thôi." "Tao nhờ mày một chuyện ngang."
"Cái gì? Viết thư tình cho gãy mày nữa hả?"
Cái môn viết thư tình thằng Thạch rất kém, nó chỉ có đánh lộn là Tàn Chi Quái Đao mà thôi. Vậy mà khi đọc Một Kết Bạn Tâm Tình bằng thư tín báo Phụ Nữ Diễn Đàn, nó cũng liều mạng viết thư để kết bạn tâm tình. Nó lọc đâu ra được khoảng 8 cái tên con gái mỹ miều, học sinh các trường nữ trung học Gia Long, Trương Vương, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Bá Tông, chú thích: trường Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, trường Bùi Thị Xuân, quận 1, hết chú thích. Cũng trạc bằng tuổi nó, rồi nó gửi thư làm quen. Sau một thời gian, nó chỉ còn viết thư cho một nữ sinh Trương Vương. Nhưng con nhỏ này viết thư bay bướm, văn chương tràn đầy, mà thằng Thạch thì cái khoản này xem như mù tịch. Nó bèn kêu cứu đến quân sư Dũng, vì thằng này thuộc loại giỏi văn chương, hồn thơ lai láng, nổi tiếng trong lớp. Thoạt đầu, thằng Dũng không chịu, vì nó còn bận lo làm thơ để gửi cho báo Tuổi Hoa. Nhưng thằng Thạch năn nỉ quá, vả lại thằng Dũng nhớ đến cái ơn thằng Thạch đã cứu bồ nó khi nó bị mấy thằng bên lớp tứ chính ăn hiếp, nên đồng ý sáng tác thư tìm bạn bốn phương giùm cho thằng này. "Không phải khi nào bà Thiên Lôi điểm danh đến tên tao, mày la có ngang. Nhưng tao biết ít khi bà điểm danh lắm. Khi tan học, mày mang cặp ra giùm tao. Tao đợi mày dưới nhà xe nha." Tụi nó thường giúp đỡ lẫn nhau trong chuyện điểm danh. Khi lớp trưởng gọi đến tên thằng đã cúp cua, thì thằng ngồi cạnh bên là có. Thằng Tuấn trưởng lớp biết, nhưng nó cũng phải chấp nhận, ghi vào sổ điểm danh dấu chéo, ký hiệu cho sự có mặt trong lớp học. "Nhưng lỡ bà kêu mày lên trả bài thì sao?" "Tao biết mà, bà ít khi kêu lên trả bài lắm." Khi hết giờ ra chơi, thằng Thạch thơ thẩn ở khu vực phòng thí nghiệm, nằm bên cạnh lớp thất chính. Khu này nằm sát bên hông phần đất của trường đại học sư phạm và có một hàng rào cao ngăn cách với sân vận động Lam Sơn. Đây là khu đất tuyệt vời, một phần đất dành cho dân chuyên cúp cua trốn ra khỏi trường trong vòng vài tiếng. Sau khi tất cả học sinh đã vào lớp, khu vực này trở nên im ắng. Người ta chỉ nghe tiếng các giáo sư đang giảng bài vang ra từ ba lớp đệ thất nằm cùng dãy với phòng thí nghiệm. Ba lớp đệ thất 7, 8, 9 với môn sinh ngữ tự chọn, khi thi vào trường là tiếng Anh, nằm riêng, tách hẳn khỏi những lớp đệ thất khác. Khi lớp học này đi ra khoảng sân rộng với hai hàng cây dầu cao vút, phía tây mặt là các dãy nhà để xe và nhìn thẳng cổng ra vào đường Cộng Hòa, chú thích, đường Nguyễn Văn Cừ, hết chú thích. Thằng Thạch cũng như những thằng học sinh lớp tứ bảy bây giờ đã từng học ở lớp thất bảy. Nó nhớ lại năm đầu tiên vào trường, bọn nó không dám bén mảng vào khu vực trung tâm, nơi có đặt bức tượng cụ Trương Vĩnh Ký chính giữa sân cột cờ, nhìn thẳng vào dãy hành lang giáo sư, hoặc gọi là hành lang danh dự vô cùng thâm nghiêm đến nỗi lạnh lẽo. Học sinh được gọi lên phòng giám thị thường đi bên ngã hành lang của các lớp để ngủ, nằm phía bên tay trái từ trong khuôn viên nhà trường nhìn ra đường Cộng Hòa. Còn lớp thứ bảy của thằng Thạch chỉ cần đi vài bước quẹo qua tay mặt là phòng của các giáo sư nghỉ ngơi trong giờ ra chơi, hoặc ngồi chờ đợi, đọc báo, kháo chuyện trước giờ dậy. Từ hành lang học sinh có thể đến thư viện của nhà trường, một căn phòng nằm ở trên lầu, mà đứng ở đây học sinh có thể nhìn ra đường Cộng Hòa, nơi có xe bán nước rau má của ông già Tàu, mặc quần sóc rộng thùng thình, trên đầu hay đội cái nón cối bằng rơm, và một xe bán trái cây ngâm cũng của một bà người Tàu. Muốn ngắm các chị sinh viên khoa học Đại học Đường, Đại học Sư phạm thì không gì bằng đứng nhìn từ thư viện của trường. Không thằng nào khám phá ra điều này, chỉ trừ thằng Thạch. Nó không hề chia sẻ cái bí mật của nó cho thằng bạn nào biết. Đứng bâng khuâng, nhìn các dãy lớp đệ thất một lúc,
những phòng học mà nó không đặt chân tới từ khi trở thành những lớp đàn anh, chỉ trừ những khi cúp cua. Nhìn giáo giác, không thấy bóng dáng của các thầy giám thị hành lang, nó liền trổ tài phi thân lên bức tường ngăn cách khuôn viên trường và sân vận động Lam Sơn. Từ trên bức tường, nó nhảy xuống đất, và nơi đây có con đường hẻm đi thẳng ra đường Trần Bình Trọng. Nó quẹo qua tay mặt để đến đường Nguyễn Hoàng. Chú thích, đường Trần Phú. Hết chú thích, đón xe buýt đi đến chỗ hẹn, quán nước đối diện cổng Hội Việt Mỹ ở 55 Mạc Đĩnh Chi, vì cô bạn thư tín của nó đang học thêm lớp tiếng Anh tại Hội Việt Mỹ. Thằng Dũng phát hiện ra nó có mùi thơm thoang thoảng là đúng, nhưng nó không dám nhận vì sợ quê với thằng này. Trước khi đi học, nó lén lấy chai nước hoa của chị nó xịt xịt vài cái vào hai bên nách, hai bên cổ, theo cách mà nó thường thấy chị nó hay làm trước khi đi dự tiệc cưới hay cái bùm. Chú thích: tiệc tối có khiêu vũ ở nhà riêng những gia đình giàu có, viên chức quan trọng. Hết chú thích. Nào đó, chị nó thường nói con trai hôi rình, con gái nó không thích. Nhưng cũng đừng như một chai dầu thơm biết đi, rực mùi ngay từ đằng xa. Như thế người ta gọi là đàn ông ngựa. Nó tháo cái phù hiệu mang tên trường cất vào túi. Tụi học sinh Petruski thứ thiệt không bao giờ muốn chứng tỏ mình là học sinh Petruski khi ra đường. Tụi nó chỉ mang phù hiệu khi vào trường vì bị bắt buộc. Học sinh nào bị giám thị bắt vì đi học mà không mang phù hiệu sẽ bị cấm túc ngày Chủ nhật. Vậy mà tụi nó cũng cố tình vi phạm. Thằng Thạch không muốn đeo phù hiệu trước mặt cô bạn gái vì nó muốn chứng tỏ mình đã lớn. Vì nó thấy mấy lớp đàn anh thường làm như vậy, chứ nó tự hào vì nó là học sinh trường Petruski lắm. Con nhỏ trường Trương Vương này kết nó làm bạn vì nó là học sinh trường Petruski văn hay chữ tốt, mà nhỏ này đâu có biết văn hay là của thằng Dũng, phần nó chỉ được chữ tốt mà thôi. Trên túi áo nó dắt một cây bút Bilot, có cài nắp viết màu vàng. Đây là cách nó tự tạo sự chú ý, theo lời dạy của thầy Đặng Công Hầu, từ năm đệ thất mà nó còn nhớ tới nay. Hãy tạo một điểm nổi bật trong tranh, cũng như trong cách ăn mặc sẽ được người ta chú ý. Thí dụ như anh đang mặc cái áo đen, thì anh có thể cài một cây bút màu vàng, thì cây bút màu vàng sẽ nổi bật. Vụ vẽ tranh thì nó không làm được, chứ trong chuyện ăn mặc này thì nó cũng có thể làm được. Chỉ cần gắn cây viết có màu vàng lên túi áo là xong. Học sinh chính hiệu dầu cù là Miến Điện Mark Fasu. Nó chiếm chệ ngồi xuống ghế trong quán nước, gọi một chai coca kèm theo miếng chanh và muối để làm thành cái giọng nói đang vỡ tiếng khàn khàn như vịt đực của nó. Trên tay nó cầm theo tờ nhạc Đò Chiều của Lam Phương, theo yêu cầu của cô bé Trương Vương. Cô bé này có vẻ mê chiếu bóng lắm, nên trong thư viết cô khen phim này hết mức, làm cho nó phải tốn hết 5 đồng chui vào rạp cinema thường trực để xem chàng tài tử La Thoại Tân bô trai như con gái và kỳ nữ Kim Cương trong một mối tình có cả con đò làm chứng. Xem xong, nó không nhớ gì hết ngoài cái cảnh kỳ nữ ngồi khỏa thân cho họa sĩ La Thoại Tân vẽ. Chỉ tiếc một điều là nó chỉ thấy được đôi vai chứ chẳng thấy hết. Cô bé Trương Vương muốn đặc điểm nhận dạng giữa hai người bạn lần đầu tiên gặp nhau là bản Đò Chiều với lời nhạc Một Buổi Chiều Trên Bến Cô Liêu, Sớm Bên Sông Tiêu Điều, mà nó nghe chừng như sầu thê thảm. Nó vừa uống xong ngụm coca đầu tiên thì một chiếc áo dài trắng xuất hiện. Bỗng dưng, nó như bị điện giật nhẹ. Thoáng qua, người nó run lên. Lần đầu tiên nó hẹn hò với một đứa con gái. Trấn tĩnh lại, nhận xét đầu tiên của nó là con nhỏ, mập thù lù, mặt hơi mụn. Nhìn giáo giác, và khi thấy thằng Thạch với ám hiệu là tơ nhạc, cô bé đi lại bàn. Thằng Thạch kéo cái ghế trước mặt ra ý mời con bé ngồi xuống. Thạch đệ oanh có lâu chưa? Cái giọng nói nghe còn được, thằng Thạch tự nhận xét tiếp rồi trả lời. Hơn 15 phút rồi. Nó nổ một chút để cho con nhỏ này ghi nhận sự cực nhọc của nó. Anh uống gì? Thôi con gái, thì uống xá xị con cọp ha. Nó phải ép con nhỏ uống xá xị vì nó sợ con bé này nổi hứng gọi món gì mắc tiền thì nó hết tiền đi xe buýt về trường. Dạ, anh uống xá xị. Hôm nay lớp anh ra trễ vì thầy Hồ Liên Biện xiên dậy quá. Đến giờ nghỉ còn ráng dậy thêm một chút xíu nữa. Thạch biết thầy Biện không? Thầy Biện ai mà không biết. Ổng điều khiển trong chương trình Đố Vui Để Học của đài truyền hình. Ủa, mà ổng dạy ở Hội Việt Mỹ nữa hả? thầy dạy lớp 7 cho tụi anh. Còn chừng 5 lớp nữa, tụi anh thi proficiency rồi. Mấy lớp trên là giáo sư người Mỹ dạy. Anh học cuốn gì vậy? English for Today, cuốn 4. Nó nói với vẻ hãnh diện, vì trong chương trình học ở trường, thằng Thạch mới học cuốn 3. Bỗng dưng sực nhớ, còn Oanh hỏi, ủa, mà chiều nay Thạch phải đi học mà. Đúng rồi, nhưng Oanh hẹn, thì mình phải tìm mọi cách để cúp cua đi gặp Oanh chứ. Lỡ có bị cấm túc, thì cũng phải chịu thôi. Anh quên mất, cứ tưởng Thạch cũng học buổi sáng. Không sao, chỉ cần tối nay về, mình gạo một chút là xong bài. Môn sử địa dễ ẹt ha. Ừ, anh sợ nhất môn toán. Còn mình sợ nhất là môn sinh ngữ. Toán giúp cho mình suy nghĩ rất là zero, zero tất. Thạch bẽn lẽn, cười xòa. À quên, trong lớp mình có thầy Dĩnh dạy toán. Vào lớp, ổng cứ zero tất, nên tụi bạn trong lớp mình đặt cho ổng cái biệt danh là ông zero tất. Nhưng thầy Dĩnh dạy toán hay đến nỗi, mình mới học toán luôn nghe. Rốt cuộc, thầy chẳng cho được đứa nào zero tất cả. Vậy chắc là lên đề tam, Thạch chọn ban B. Ừ, còn Oanh. Oanh đang suy nghĩ giữa ban A và ban C. Má Oanh thích Oanh chọn ban A để sau này vào SBCN trường khoa học, sau đó thi vào y khoa. Nhưng Oanh thì không thích làm bác sĩ. Oanh chỉ thích mình làm giáo sư dạy Anh văn thôi. Vì vậy mà Oanh cố gắng đi học thêm tiếng Anh. Còn Thạch, định đi ban B, lên đại học, chắc là chọn trường Phú Thọ hay khoa học. Thằng Thạch nói tưng tửng. Không biết đậu nổi tú tài 1, tú tài 2 không nữa, làm sao nghĩ tới đại học. Con Oanh chu môi, sời ơi, con trai Petruski học chì lắm, thi đậu năm nào cũng 100% không. Mà toàn là đậu bình, bình thứ. Chú thích, thứ hạng điểm tốt nghiệp, trung bình môn 14-15, bình, 12-13, bình thứ. Hết chú thích, trở lên không. Anh của anh nói như vậy. Còn con gái trường trứng vữa học cũng giỏi vậy. Không chịu đâu, sao Thạch lại gọi trường mình là trứng vữa? Thì tụi nó gọi vậy, chứ đâu phải mình tự đặt ra đâu. Vậy chứ anh gọi Thạch là học trò trường bê lắc ký hoặc 3-4 ký, Thạch có chịu không? Chịu chứ sao không, sức mấy mà buồn. Buồn ơi, bỏ đi 8. Bỗng dưng, nó buộc miệng nói mấy câu trong một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Còn anh le lưỡi, cái bài hát gì mà thấy ghê? Của ông Phạm Duy đó. Bộ Phạm Duy là bài nào cũng hay hết sao? Còn Oanh thấy thằng Thạch nói chuyện rất có duyên như văn thằng Thạch thường viết trong thư cho nó. Còn thằng Thạch thấy rằng, nói chuyện chủ đề học này hoài một hồi là thế nào, nó cũng bị lộ về cái chuyện nó nhờ thằng Dũng viết thư. Trong thư có nhiều chuyện thằng Dũng phải sáng tác cho thằng Thạch, nhiều chuyện như là khoái học toán, lý, hóa, Anh ngữ. Tất nhiên là những môn này nó cũng học trên trung bình, nhưng cũng không phải thuộc hạng giỏi trong lớp. Trong các niên học từ đệ thất trở lên, nó chỉ mong làm sao là điểm 2 kỳ thi lục cá nguyệt trên trung bình là tốt rồi. Nó biết sức học của nó không thể vượt được một số thằng bạn trong lớp. Riêng đối với con nhỏ học gạo này, nó biết con gái thường hơn con trai chỗ học gạo. Phải nói mấy chuyện ngoài cổng trường nó mới ớn. Vì vậy, thằng Thạch liền chuyển đề tài. Anh đi xe gì đến đây? Một chút xíu nữa, anh của anh lại đón về. Anh ấy học thêm toán tại trường của thầy Bùi Hữu Đột. Lại học nữa. Nhưng cái lớp toán của thầy Đột nó biết, nên nó gật gù tại đây. Ở đường Công Lý với Hồng Thập Tự phải không? Chú thích. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Thị Minh Khai. Hết chú thích. Thạch cũng biết trường thầy Đột nữa à. Nghe nói thầy dạy giỏi lắm. Ký ức về cái lớp học của thầy Đột hiện về. Kỳ nghỉ hè năm ngoái, nghe mấy thằng bạn nói năm đệ tứ là năm học khó. Vì những bài toán học năm đệ tứ sẽ được dạy lại nhưng mở rộng hơn vào năm đệ nhị, năm thi tú tài 1, nên nó cũng ráng xin tiền, ghi danh theo học lớp toán lý hóa đệ tứ để chuẩn bị cho niên học mới. Trường của thầy Đột dạy toán lý hóa từ đệ thất cho đến đệ nhất, nên học sinh lúc nào cũng đông. Riêng lớp đệ tứ của nó, một tuần học 3 buổi sáng, 3 năm 7, từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng. Tưởng là lớp buổi sáng này ít học sinh, à dè sĩ tử quá đông. Gần cả 200 đứa ngồi chen chúc học một cách say mê vì thầy có một phương pháp dạy toán rất dễ hiểu đối với những thằng học sinh chậm tiêu như nó. Ngoài ra, trong khi dạy, thầy thường hay pha trò nên lớp học toán lúc nào cũng vui, học đỡ ngán. Chính vì vậy mà danh tiếng của trường thầy được đồn đại trong giới học sinh các trường công lập cũng như tư thục khác. Trong lớp của thằng Thạch theo học, có thể thấy đủ các hiệu đoàn công lập như Petruski, Chu Văn An, Mạc Đỉnh Chi, Gia Long, Võ Trường Toản, Trương Vương, Lê Văn Duyệt, Cao Thắng, Nguyễn Trường Tộ và các trường tư thục như Tân Văn, Trường Sơn, Văn Học, Tân Việt, Nguyễn Bá Tồng, La Santabe. Trong lớp này có những thằng rất giỏi toán, cũng có những thằng thuộc loại cà bựa, nhưng nói chung là bình đẳng vì thầy chỉ dạy chứ không có kiểm tra bài vở. Nếu có kiểm tra chăng là chỉ kiểm tra giấy biên lai học phí bởi một giám thị ngồi ngay cửa ra vào lớp. Ngồi cạnh nó là thằng Sơn, cũng là một học sinh trường Petruski, nhưng học lớp thứ ba, sinh ngữ Pháp. Thằng Sơn này thuộc loại hippie, chính hiệu bà Lan Trọc. Mấy tháng hè không bị kỷ luật của trường áp đặt, nên cu cậu để tóc dài như mấy tay kích động nhạc CBC, Three Tonight, Blue Set. Trong mấy kỳ đại hội nhạc trẻ tại trường Ta Be, đi học mà nó diện thấy ớn, quần loe, áo bó, cổ áo bự. Vô lớp chỉ thấy nó ngồi ngáp rồi ngủ gà ngủ gật. Nó đi học vì bị má nó bắt, chứ giờ này là giờ nó còn nằm nướng trên giường. Chính anh nó, ca sĩ Thế Linh của ban tạp lục Tùng Lâm, trên đường đi làm ở ban văn nghệ Tâm Lý Chiến Bộ Tổng Tham mưu, chở nó đến trường. Nhờ anh nó đi hát, nên thằng Sơn được nghe kể rất nhiều về chuyện đời tư của các ca sĩ, nhất là ca sĩ nữ rất hấp dẫn. Thằng Thạch khoái thằng Sơn nhờ những chuyện hậu trường màn nhung của giới ca sĩ. Ổng dạy giỏi là cái chắc, không giỏi làm sao mà đông học sinh. Phải chi anh đi xe buýt. Đi xe buýt thì sao? Mình sẽ mời anh đi ăn chè Hiển Khánh. Chè Hiển Khánh ở đường Phan Đình Phùng. Chú thích. Đường Nguyễn Đình Chiểu. Hết chú thích. Gần góc đường Nguyễn Thiện Thuật. Bộ chè ở đó ngon lắm hả? Anh thích ăn chè lắm. Ngon, tàn chi quái đao luôn. Ở đó có đủ loại chè, nhưng đặc biệt là quán chè này có nhiều bài thơ hay treo trên tường, cũng như lồng kiến dưới bàn lắm. Ai vô ăn quán này làm thơ đều được chủ quán quảng cáo cho mọi người đọc lắm. Trời ơi, hay quá ha. Để hôm nào anh rủ mấy con bạn đến đây ăn mới được. Thực ra, thằng Thạch có ăn ở quán chè này lần nào đâu. Toàn là nghe mấy thằng bạn trong lớp đấu láo. Rồi nó nhớ nhập tâm. Hôm nay bỗng dưng nó nhớ mà đem ra hù con nhỏ Trương Vương ngơ ngơ tội nghiệp này. Chương 5. Trong khi thằng Thạch đang ngồi tán hưu tán vượng với người em gái Trương Vương, thì nó đâu biết rằng thằng Dũng đang vì nó mà lâm đại nạn. Sau khi cô Thiên Hương vào lớp, thì thằng Tuấn trưởng lớp vẫn điểm danh theo thủ tục. Lúc gọi đến tên thằng Thạch, thì dưới này thằng Dũng lên tiếng có. Thằng Tuấn trưởng lớp nghe tiếng là biết thằng Dũng lên tiếng thế cho thằng Thạch. Nó cũng lờ đi, vì đây không phải là trách nhiệm của nó. Nếu không ghi cho thằng Thạch có mặt trong lớp, thì nó sẽ bị anh em tẩy chay vì chơi xấu. Sau khi thằng Tuấn điểm danh xong, tụi nó liền lật tập sách để chuẩn bị chép dàn bài giảng của cô Hương như mọi khi. Nhưng cô Hương lại cầm cuốn sổ điểm danh lên, lướt từ trên xuống dưới, xong cô gọi: Nguyễn Văn Hòe, lên trả bài. Dạ. Thằng Hòe cầm tập bước lên bàn giáo sư. Cả lớp ngồi lặng thinh thích, thỉnh thoảng có tiếng lật sách để dò lại bài. Tụi nó không ngờ hôm nay cô Thiên Hương lại kiểm tra bài bất tử, nên nhiều đứa chỉ ôn bài qua loa. Cô Thiên Hương có tiếng là hỏi bài rất chi tiết, nhiều khi như là hỏi mẹo, đứa nào học bài không kỹ là bị cô cho ngay zero với lời phê rất nặng. Cô Hương nhìn vào bài chép trong tập của thằng Hòe, hỏi: Em cho cô biết tại sao có cuộc nội chiến Lê Mạc. Thằng Hòe khoanh tay, đầu cúi gằm xuống đất như đang kiếm tiền rớt ngoài đường. Suy nghĩ một chút, rồi nó bắt đầu nói: Thưa cô, cuộc nội chiến Lê Mạc bắt đầu từ năm 1543. Nhà Lê là vua Lê Trung Hưng. Như dòng nước bị nghẽn được khai thông, thằng Hòe trả bài một mạch, làm cô Hương rất hài lòng. Cô ghi vào sổ điểm cho nó con số 18 đẹp đẽ. Đây là con số điểm lớn nhất mà cô Hương có thể cho. Ngay cả trong những bài kiểm tra, Hòe là một học sinh giỏi trong lớp. Tháng nào nó cũng đứng hạng nhất hoặc hạng nhì, hoặc bét lắm là hạng ba, nếu như môn văn chương kéo điểm nó xuống. Còn những môn học khác, nhất là những môn toán, lý và anh văn, thằng Hòe có thể được các giáo sư khác cho điểm 19 hoặc 19,5. Trong lớp, nó là một học sinh chỉnh chu, ăn mặc nghiêm chỉnh, đeo phù hiệu, hớt tóc cao ráo. Tụi học trò trong lớp chỉ khoái thằng Hòe trong chuyện học, nhưng lại không khoái chuyện thằng này không biết tham gia với bọn nó những hoạt động khác trong lớp. Thằng Hòe không tham gia thể thao, không tham gia văn nghệ, không tham gia công tác xã hội, báo chí. Hình như nó không bao giờ được ba nó cho đi xem cine vì sợ nó hư hỏng. Nó không biết nghe nhạc, nhưng nói đến hàm số là nó giải ngay lập tức. Nó là thần phù hộ của thằng Dũng trong môn Anh văn năm đệ tứ, với những thì và cách chia động từ hơi phức tạp. Nhưng thằng Dũng lại thấy thằng này như một đứa con gái ẻo lả và hơi nhàm chán. Thằng Dũng đôi khi tự hỏi, không lẽ suốt cuộc đời thằng Hòe chỉ có chuyện học không? Khi thằng Hòe trở về chỗ ngồi, cô Hương tiếp tục nhìn vào sổ điểm danh. Cặp kính cận của cô lướt từ trên xuống dưới danh sách trong sổ. Tụi nó ngồi dưới này gần như thót tim và thầm đoán là cổ đang lướt xuống vần chữ N hay đã đi tới chữ T. Hoàng Dũng. Dạ. Thằng Dũng cầm tập đi lên bàn cô Hương, trong khi mấy đứa khác thở phào thoát nạn. Tụi nó vẫn khoái làm bài kiểm tra trong lớp hơn là phải lên mặt đối mặt với cô Hương, vì hình như mỗi lần lên bảng là tụi nó bị vía của các giáo sư làm cho khớp, không thể trả bài trôi chảy được. Thông thường, các giáo sư thường có hai cách để kiểm tra học sinh lấy điểm xếp hạng học lực học sinh hàng tháng. Hoặc là mỗi đầu giờ học gọi học sinh lên trả bài, hoặc là cho học sinh làm bài kiểm tra. Đa số giáo sư chọn cách cho học sinh làm bài kiểm tra bằng giấy, vì gọi học sinh lên bảng trả bài thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Không còn đủ thời gian để giáo sư có thể dạy bài mới cho học sinh theo chương trình. Chính nhờ thế nên tụi học sinh mới khoái, vì khi làm bài kiểm tra trong lớp thì tụi nó có thể hỏi, thậm chí còn cộp dê. Chứ lên trên bàn giáo sư đứng nhìn xuống dưới lớp thì đường hồng mà tụi nó có thể cứu bồ lẫn nhau được. Nhưng thi thoảng, các giáo sư cũng gọi một vài học sinh lên bảng trả bài để kiểm tra xem các em có thực sự hiểu bài không. Học sinh nào không chịu học bài đàng hoàng thì lãnh đủ. Chính vì có những lần trả bài tại lớp cũng như làm bài kiểm tra đột xuất mới làm cho học sinh học bài và làm bài tập ở nhà. Em cho cô biết về nhà Hồ. Sự cải cách lớn nhất của Hồ Quý Ly là cải cách trong lĩnh vực nào? Thằng Dũng bình tĩnh trả lời. Thưa cô, trong lĩnh vực học thuật ạ. Học thuật? Cô Hương ngạc nhiên hỏi. Dạ, Hồ Quý Ly có nhiều cải cách, như dùng tiền giấy thay cho vàng bạc. Nhưng em nghĩ là cải cách về học thuật là lớn nhất khi ông in sách Minh Đạo để chê tư tưởng nho giáo của Trung Hoa. À ha. Cô Hương hơi ngạc nhiên về cách lập luận của thằng Dũng. Nhưng tại sao em lại cho là cải cách lớn nhất? Dạ, tại hồi đó trước giờ, cái gì mình cũng theo tư tưởng của ông Khổng Tử, của mấy ông nhà nho, mặc dù mình thời nhà Trần, mình thắng trận, nhưng sau đó mình cũng lấy học hành, học thuật của Trung Hoa để mà làm theo. Thằng Dũng nói không được trơn tru, trót lọt lắm, vì những điều mà nó đang trả bài cho cô Hương không có trong bài học. Nó đọc được trong một bản thảo của một ông giáo sư trong nhà in, nơi nó đang làm công việc rã chữ in chì vào mỗi buổi tối. Nó cảm nhận nhận xét này hơi lạ hơn bài nó học, nên nó có hỏi ba nó, một người thợ xếp chữ lão làng trong nhà in, về bài viết này, thì ba nó cho biết đây là một học giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu về thời đại Hồ Quý Ly. Thế là nó tin, và không hiểu sao, nó lại nhớ ngay những ý kiến trong bài báo của ông giáo sư này. Tất nhiên, điều nó nhớ và cách trình bày của nó thì chẳng có gì là học thuộc hết. Nhưng điều này lại không làm cho cô Hương quan tâm. Cô Hương nhìn xuống lớp nói, đây là một cách để học việt sử. Khi cô dạy các em là cô dạy những chi tiết, những yếu tố chính trong chương trình giáo khoa. Nhưng các em cũng có thể đọc mở rộng kiến thức trong những quyển sách khác. Điều này rất đáng khen. Chúng ta học sử để làm gì? Những điều cô dạy các em là những điều chúng ta cần phải nhớ. Vì đó là cái cốt lõi của một thời gian dài, ông cha ta xây dựng đất nước. Tuy nhiên, các em cũng phải cần suy nghĩ thêm, và đôi lúc cũng phải cần có thêm những câu hỏi tại sao, tại sao. Nên nhớ, các em không phải học chỉ để lấy điểm. Điểm chỉ là một phần để chứng tỏ sự hiểu bài của các em. Nhưng các em sẽ có điểm lớn hơn nếu biết tự suy nghĩ thêm ngoài bài học của mình. Như cách học của trò Dũng hôm nay, cô rất thích và cô khuyến khích các em hãy học cách học sử của trò Dũng. Cô cho Dũng 19 điểm. Cả lớp vỗ tay, có cả tiếng hít sáo của thằng Thuật. Thằng Dũng mặt đỏ rừ, nó nói lí nhí trong miệng, cảm ơn cô, rồi cầm tập về chỗ ngồi. Tụi nó tưởng là đã thoát nạn trả bài cho cô Hương nhờ thằng Dũng với vấn đề cải cách của Hồ Quý Ly. Nhưng hình như cách học của thằng Dũng đã gây cảm hứng cho cô Hương, nên cô nhìn vào sổ và gọi tiếp. Nguyễn Văn Thạch. Một sự im lặng bao trùm cả lớp. Có đứa nhìn về bàn của thằng Dũng và thằng Thạch. Cô Hương tưởng thằng Thạch chưa nghe nên gọi tiếp. Nguyễn Văn Thạch. Cô Hương nhìn xuống lớp với vẻ ngạc nhiên vì không thấy ai bước lên bảng. Cô nhìn về bản đồ lớp rồi nhìn thẳng thằng Tuấn trưởng lớp, hỏi. Trò Thạch có đi học không? Tuấn trả lời thật thà. Dạ, hồi nãy điểm danh, em nghe tiếng có thưa cô. Dưới này, thằng Dũng đã chuyển trạng thái từ vui vẻ, phấn khởi, sang lo sợ đến xanh mặt. Thằng Hòe thúc cùi chỏ vào cạnh sườn thằng Dũng nói. Mày nhận đi, nếu không cả lớp chết đó. Cô Hương nhìn thằng Tuấn, hỏi. Sao trò Thạch không có mặt trong lớp? Em lại ghi là có. Bộ các em định lừa cô hả? Thằng Dũng thấy không thể để thằng Tuấn bị ảnh hưởng vì tội của nó nên đứng lên, mặt cúi gằm xuống bàn, nói. Thưa cô, tại em ạ. Cô Hương trố mắt ngạc nhiên. Em sao? Dạ, em điểm danh giùm trò Thạch ạ. Tuấn, 2 giờ đầu, trò Thạch có đi học không? Dạ thưa cô, có. Thạch cúp cua 2 giờ sau, thưa cô. Không ngờ, đứa học sinh vừa được cô khen ngợi trước lớp, bây giờ lại giúp đỡ một học sinh khác cúp cua. Cô Hương đổ quạo. Tuấn, em ghi cho cô, trò Dũng và Thạch, mỗi em 1 cắm túc chủ nhật này. Trò Dũng đã chia sẻ với bạn chuyện cúp cua, thì cũng chia sẻ với bạn chuyện cắm túc cho nó đều. Dũng im lặng, ngồi xuống bàn. Nó không kêu ca hay xin cô Hương tha cho nó cái cắm túc. Nó biết nó đã làm lỗi, vi phạm kỷ luật thì nó phải chịu hình phạt. Nó thường nghe người ta nói, cái gì vui đến thì bạn đừng có mừng, vì điều đau khổ sẽ đến hết sức đúng. Nhưng điều quan trọng là nó không biết nói với ba nó như thế nào khi nó phải đi cắm túc vào chủ nhật này, thay vì lịch trình của nó phải vào nhà in để trả chữ. Còn tức hơn nữa, khi nó nghe tiếng thằng Thuật vọng lên từ bàn sau. Tao đã nói mà, gặp ghệ là xui lắm. Khi mày đi bán báo, mày có đụng phải người con ghệ nào không? Chương 6. Trước khi vào trường, tụi học sinh buổi chiều thường tụ tập ở cái sân xi măng lớn ngay góc đường Cộng Hòa và Nguyễn Hoàng, nhìn sang công viên Đại Hàn. Trong khoảng sân công cộng này, trước cổng nhà hiệu trưởng có một dàn hoa giấy lớn đủ che mát cho một khoảng sân nhỏ. Tụi thằng Dũng, Khải, Thạch, Thuật đã xí khoảng sân này từ hồi đệ nhất. Rải rác, chung quanh khu vực này là học sinh các lớp khác. Tụi nó đứng đây theo từng nhóm bạn, nhóm lớp để nói về đủ thứ chuyện và ăn hàng. Dọc đường Cộng Hòa có một con đường nhỏ dành cho xe 2 bánh. Bắt đầu gần giờ học các lớp buổi chiều, trên con đường nhỏ này chỉ toàn là những chiếc quần xanh áo trắng, bu quanh xe cháo huyết hay xe bán nước rau má của ông già Tàu. Đội nón cối nhựa, quanh năm chỉ thấy mặc một cái áo thun 3 lỗ, một cái quần sóc rộng thùng thình màu xanh biển đã bạc thết. Một xe bán xoài, cóc, ổi, mận, ngâm vàng khè cũng của một chị người Tàu. Phía ngoài góc đường là một xe thuốc lá, không chỉ bán cho người đi đường mà kể cả những thằng học đệ tứ, đệ ngũ đang tập tành phi phèo hay là ghiền thật sự. Thỉnh thoảng, thằng Thuật cũng gặp thầy Đặng Công Hầu mua thuốc lá bao mô. Nó nhận xét hết sức ngạc nhiên. Thầy Hầu cũng mua thuốc lá lẻ nữa tụi bay ơi. Thằng Khải ngồi trên chiếc Kawasaki nói rề rề. Chắc ổng đang tập bỏ thuốc. Nó nói vô cùng chậm nhưng tướng tá cao nhồng. Nhờ có cặp chân cao nên nó là tay chạy đua có hạng của các giải thiếu niên toàn quốc. Là chân sút banh xuất sắc trong đội banh của trường. Tên của thằng Khải Cao đã vượt qua khỏi tầm của lớp thứ 7. Điều thất bại lớn nhất của nó là đã làm cho thằng Dũng chán ghét mồm đá banh. Đã gần cuối tháng 12, trời Sài Gòn thỉnh thoảng cũng hưởng được vài cơn gió hiu hiu lạnh. Nghe nói từ Đà Lạt thổi xuống. Tụi nó bàn với nhau đi Đà Lạt chơi Noel. Khởi xướng những việc đi chơi từ trước đến giờ của lớp vẫn là thằng Thuật. Trời Đà Lạt lạnh đã lắm ngang tụi bay. Ra bờ hồ Xuân Hương ngồi uống cà phê lạnh te buji luôn. Chú thích, tiếng lóng, chỉ bộ phận sinh dục nam, hết chú thích. Vậy đâu có gì là đẹp đâu, thằng Thạch thắc mắc. Ghệ mày, ghệ Đà Lạt má đỏ, môi đỏ như thoa son, vì trời lạnh. Tối ngày nó mặc áo len, quấn phu la quanh cổ. Trời lạnh làm sao mà tụi nó tắm? Tắm nước nóng, mỗi nhà có gắn một cái vòi nước nóng công cộng, tha hồ mà tắm. Nhưng ở trên Đà Lạt có gì vui? Thằng Thuật ngắt ngứ. Nó cũng chẳng biết có gì vui, nhưng nói đại. Có đồi, có núi, có sương mù. Nếu tụi bay thức dậy vào buổi sáng sớm, tụi bay thấy mình đang ở trong mây, đẹp lắm. Thằng Dũng lắng nghe nãy giờ, chen vào. Đà Lạt có trường Bùi Thị Xuân. Sao mày biết? Thì tao nghe kể trong cuốn Vòng Tay Học Trò, viết về học trò Bùi Thị Xuân yêu cô giáo. Tiểu thuyết mà làm sao tin được mày ơi. Chắc thằng học sinh đó cũng lớn như thằng Thuật. Trong lớp, thằng Thuật lớn tuổi nhất. Năm nay nó đã 18 vì thi đậu vào trường lúc 14 tuổi. Chú thích. 14 là tuổi tối đa, được dự thi tuyển vào đệ thất trường công. Trường tư không hạn chế tuổi vào học năm đệ thất. Hết chú thích. Thằng Thuật chắc lưỡi. Nhưng mà giáo sư lớn tuổi quá cũng đâu có được. Cỡ tuổi như mấy em học trường sư phạm hay đại học khoa học thì còn được được. Chứ mày mê cô Diễm thì sao? Thằng Thạch đang lấy kim châm vào nỗi đau của thằng Thuật. Nó rất thích cô Diễm, dạy lý hóa. Cô Diễm có cặp mắt lá râm, là nữ giáo sư đi dạy, chỉ mặc áo dài hở cổ độc nhất trong trường. Cô Diễm đâu có lớn hơn tao mấy tuổi đâu. Mày mê thì nói đại đi mẹ ơi. Được biết, thằng Dũng được qua trường Gia Long đi bán báo. Mấy thằng trong lớp bu quanh hỏi nó về mấy đứa con gái trường Gia Long. Có dịp trở thành người quan trọng, được tụi bạn đãi uống nước trao má, ăn xoài ngâm, thằng Dũng tha hồ nổ. Trường Gia Long có piscine. Chú thích. Hồ bơi. Hết chú thích. Nghe tụi bay. Piscine bự lắm. Giữa giờ ra chơi, tao thấy tụi nó thay đồ ra bơi sùm. Mày thấy tụi nó thay đồ không? Không. Chỉ thấy tụi nó chỏng mông bơi chủm thôi. Thằng Khải nhận xét, theo cặp mắt thể thao của nó, chắc hồ bơi dành cho đội tuyển. Đội tuyển gì mà tao thấy toàn mấy đứa mập thù lù. Thằng Thuật rít thề thuốc, phun ra những vòng tròn chữ O. Tao chắc là khi tụi nó bơi, tụi nó cũng đái xuống hồ bơi như tụi mình thôi. Ừ, không biết tụi nó có đái xuống dưới hồ không ta. Nhưng con gái, nó đâu có đái bậy như tụi mình. Thằng Thạch nói, còn lâu à con. Tao nghe chị tao kể, hồi đó chỉ tập bơi trong hồ bơi ở trường Gia Long. Không biết bơi làm sao mà chị lại mất chiếc vòng đeo tay bằng vàng 18. Chị tao thưa lên cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng tên là Ti, mới cho một bác tùy phái lặn xuống hồ bơi tìm chiếc vòng. Khi tìm được chiếc vòng rồi, bà hiệu trưởng bèn cho thay nước toàn bộ cái hồ bơi. Cả đám ồ lên thắc mắc. Sao vậy ta? Bộ ông tùy phái đáy xuống hồ bơi hả? Bà hiệu trưởng sợ hồ bơi bị ô uế. Ô uế là sao? Bà chị tao kể, chắc có lẽ là bà hiệu trưởng sợ có hơi đàn ông xuống hồ bơi, là nữ sinh có bầu hết. Mà biết đâu được, nhiều khi ông tùy phái, ổng đái xuống dưới hồ bơi sao? Còn chị mày có bị cái gì không? Bị phạt chép 100 lần, câu đi học không được mang trang sức. Thằng Dũng phát hiện một điều mới. Nhưng phải công nhận nghe tụi bay. Công nhận cái gì? Cầu tiêu của tụi nó thơm hơn cầu tiêu của trường tụi mình. Đứa nào cũng nhớ đến cái phòng vệ sinh nằm cuối hành lang của các lớp đại lục. Mỗi lần đi tiểu, tụi nó phải bịt mũi vì mùi amoniac xông lên nồng nặc. Chắc cầu tiêu của tụi nó có xịt dầu thơm. Thằng Thạch chim vào. Không phải đâu. Tại nước đáy con gái thơm hơn nước đáy con trai. Có tờ báo nói như vậy. Phải không đó mày? Trời ơi, chị tao nói mà. Tụi nó bán tính bán nghi, kể cái thằng Dũng. Nó có đi vào phòng vệ sinh của bọn con gái trường Gia Long hồi nào đâu, mà biết có mùi thơm hơn nhà vệ sinh trường nó. Chỉ xạo chút thôi mà mấy thằng con đã cãi nhau chí chóe. Thằng Thuật bỏ ngang cái vụ mùi thơm, hỏi thằng Dũng, chừng nào tụi nó qua trường mình bán báo về mày? Thằng Dũng cũng chẳng biết, nhưng để chứng tỏ mình là người hiểu biết, đáp bừa, chắc tuần sau, tao gặp con nhỏ trưởng khối báo chí, nói án chừng như vậy. Thằng Khải tỏ vẻ từng trải. Mấy đứa Gia Long Trường Vương chạy đua, chân cũng đen xì mày ơi. Thằng Thuật biểu môi. Mày chỉ biết mấy con ghệ chạy đua với ném tạ không? Mấy con nhỏ đó coi như là mất hết nữ tính rồi, đen thui là phải. Về vụ mấy con ghệ này thì tụi nó đều công nhận, chỉ có thằng Thuật là đủ tư cách và uy tín để nhận xét. Vì thằng này vốn lớn tuổi, lại có vẻ rành về con gái, qua những lời nó tự kể hàng ngày trong lớp. Những đứa như thằng Dũng, thằng Thạch, nhìn con gái như một thế giới trên cao, đầy bay bổng, thì thằng Thuật lại kéo cái nhìn của tụi nó xuống dưới đất cái ụt. 18 tuổi, thằng Thuật đã đủ tư cách nhận xét về con gái. Nỗi ước mơ, một tabu. Chú thích. Điều cấm kỵ, hết chú thích, của tụi nó. Ngoài đường chưa đến một giờ, trời nắng gắt, đám học sinh bu quanh xe nước rau má của ông già Tàu. Chỉ nằm cắt một ly, uống vồ mát tận ruột gan. Thằng Trần Công Minh, tức Minh Bóng Bàn, vừa uống hết ly nước, vừa nổ máy chiếc Suzuki đen, thì thằng Khải gọi giật lại. Ê, chiều nay nhớ ra sân Lam Sơn tập đá banh nghe mày. Thằng Minh Bóng Bàn chạy xe vào nhóm tụi nó, rồi nói với thằng Khải. Tao với hai anh em thằng Châu Hậu Nhật, Hậu Ý, tập bóng bàn với thầy Tiết rồi. Sắp tranh giải bóng bàn thiếu niên. Thằng Khải nói, với vẻ bí mật. Buổi tập này có huấn luyện viên mới. Bảo đảm, đội trường mình sẽ giật cúp túc cầu học sinh liên trường cho mày coi. Nhưng tụi bay đá chung kết với bọn Cao Thắng thì coi chừng. Tụi nó đá banh mà lận lưng theo dũa với kiềm không thì làm sao mà thắng. Thằng Thuật gật gù nói tiếp. Mà có thắng trong sân thì ra ngoài tụi nó cũng kiếm chuyện hà. Thua mẹ cho nó chắc ăn. Thằng Khải Cao nổi nóng, văn tục. Tụi bay nói chuyện tào lao. Còn gì màu cờ sắc áo của trường, còn gì tinh thần thể thao nữa. Tụi nó biết thằng Khải là dân võ biền, vô cùng coi trọng chuyện thắng thua trong thi đấu thể thao. Ngay cả trong khi đội nhà của nó tập luyện thi đấu với nhau, bản tính của nó bộc lộ từ năm đệ thất. Dù bình thường, Khải là một người bạn tốt, nhưng chính vì tính cực đoan của nó trong khi tập đá banh với bạn bè, đã làm nhiều thằng rời khỏi đội banh của lớp. Năm đệ thất, thằng Dũng là nạn nhân đầu tiên của thằng Khải. Lúc ấy, chiều nào sau giờ học, thằng Dũng cũng theo thằng Thạch, Thuật, Khải đạp xe qua sân vận động Lam Sơn, nằm ở góc đường Trần Bình Trọng và Nguyễn Hoàng, sau lưng trường nó để tập đá banh. Sân vận động có một sân đá banh lớn dành cho các lớp tập huấn và thi đấu. Dọc sân là đường chạy điền kinh. Mặc dù buổi chiều tan trường, nhưng sân vận động vẫn đông học sinh tụ tập để đá banh, tập chạy, tập nhảy xa. Đông nhất vẫn là nhiều nhóm học sinh chơi đá banh. Bọn chúng đã cởi hết quần áo đồng phục, chỉ mặc quần tà lõn với áo thun hoặc cởi trần để đá banh. Quần áo, cặp táp, chúng dồn đóng lại làm cột gôn. Chúng la hét ỏm tỏi, kể cả không thiếu những tiếng chửi thề. Sân vận động Lam Sơn là một nơi dành cho học sinh Beruski rèn luyện sức khỏe, giành những thành tích trong các kỳ đại hội thể dục thể thao liên trường, và là nơi để tụi nó đánh nhau mà không đứa nào bị mời lên văn phòng cụ tổng giám thị để uống trà đá. Nhiều cuộc đánh nhau bất ngờ giữa cá nhân và cá nhân hoặc tập thể lớp vì va chạm trong thi đấu hoặc có hẹn nhau đã từng xảy ra ở sân vận động này, và sau cùng chỉ giải quyết trong sân vận động. Đó là luật chơi của những thằng học sinh Petruski buổi chiều. Có một điều đặc biệt là hình như học sinh các lớp nhỏ mới hăng đánh nhau, chứ các lớp đàn anh buổi sáng ít khi đánh nhau với bạn học cùng trường. Nếu có đánh lộn thì họ chỉ đánh với bọn học sinh các trường khác. Thằng Dũng vốn gầy nhơm, ốm yếu, được tụi nó đặc biệt danh là Dũng Ghiền, mặc quần đùi rộng thùng thình, để lòi hai cái chân như cặp dọc tẩu của những tay hút thuốc phiện, chạy theo banh không nổi, nên được thằng Khải phân công làm thủ môn. Thằng Thuật với thằng Khải đá tiền đạo, còn thằng Thạch thì đá chân AJ. Chú thích, hậu vệ, hết chú thích. Với vai trò thủ môn, thằng Dũng vô cùng nhàn nhã, vì banh không bao giờ đe dọa khung thành của nó. Với cặp tiền đạo Khải và Thuật, thì đội của thằng Dũng xem đội của đối phương không phải là đối thủ. Bọn thằng Khải Cao vờn banh trước mặt khung thành đối phương như mèo vờn chuột. Vì vậy, trong suốt trận đấu, thằng Dũng chỉ lo nhìn trái banh lăn về phía phần sân của tụi thằng Tuấn, hoặc thỉnh thoảng chạy qua chạy lại giữa khoảng cách giữa hai trụ gôn, cho có vẻ là thủ môn như ai. Thấy thằng Dũng ít có cơ hội chụp banh để thể hiện vai trò thủ môn, nên A Di Thạch thỉnh thoảng cũng bố thí cho thủ môn khi banh nằm trong chân đó. Thay vì đá lên phần sân trên, thì nó nhẹ nhàng đá ngược về cho thằng Dũng chụp. Trước khi đưa banh về, thằng Thạch sợ thằng Dũng không để ý, nên thường kêu to, chụp banh nè. Lúc ấy, thằng Dũng bắt chước những tay thủ môn trong các trận cầu mà nó nghe ông Huyền Vũ tường thuật trong radio. Nó nhoài người ra, chụp trái banh đang lăn từ từ vào tay nó. Ôm trái banh vào lòng, nó đứng dậy một cách oai hùng, giơ trái banh lên cao. Sau đó, nó từng banh vài cái, rồi đặt banh trên mặt sân cỏ, đá mạnh một cái. Trái banh lăn nhẹ vài vòng vào chân của AJ Thạch, để thằng này phát banh lên trung lộ. Mỗi một trận cầu, thằng Thạch tạo cơ hội cho Dũng chụp một vài trái banh, để thằng Dũng không cảm thấy lẻ loi, lạc lõng trong chiến thắng của đội. Sau mỗi trận đá banh, thằng Dũng lúc nào cũng để dành tiền bao thằng Thạch ăn đậu đỏ bánh lọt hoặc uống rau má để thầm cảm ơn, vì thằng Dũng biết nó chẳng có cơ hội đụng đến trái banh. Lần nọ, có trận đấu giao hữu giữa lớp nó và lớp thất năm. Đây không phải là trận đá chánh thức để tranh giải giữa hai lớp, mà chỉ là trận đá bình thường giữa hai nhóm của hai lớp mà thôi. Trong giờ ra chơi, thằng Khải gặp thằng Tám của lớp thất năm Lúc hai thằng đang mua bánh xù của chị Lan đang ngồi bán ở hành lang, thằng Tám nó giỡn chơi. Lớp mày mà đá cái gì? Cỡ tao mà đá, tụi bay phải lấy cái thúng mà đựng banh. Thằng Khải Cao không biết là thằng Tám chỉ nói giỡn, nên tự ái nổi lên một cục. Lớp tụi bay mà sức mấy, dám cá đá banh ăn. Chợt nhìn thấy mấy cái bánh dừa, bánh xù trong cái khay bánh của chị Lan, nó liền nói, đội nào thua thì bao đội thắng 10 cái bánh dừa, bánh xù, bánh mì sữa, dám cá không? Sức mấy mà ngán, ngéo tay đi. Trận thách đấu bắt đầu từ khay bánh của chị Lan. Thế là chiều đó, thay vì trong lớp đá với nhau, nhóm của thằng Khải đá với nhóm của thằng Tám thức năm. Thành phần của đội thằng Khải cũng như cũ, vì thằng Khải chẳng xem đội thằng Tám ra gì cả. Mà đúng như vậy thật, đội của lớp thằng Tám không phải là địch thủ của đội lớp thứ bảy. Tuy nhiên, tụi thằng Khải cũng khá vất vả để giữ được banh, vì trong lớp thứ năm có thằng Vinh Điên làm tiền đạo. Thằng này giống như tên gọi, nó chạy và đá rất điên. Không thèm xem đường sút banh của thằng Khải ra gì cả. Chính vì vậy, nó đã tạo ra sơ hở để thằng Khải sút banh thẳng vào gôn, nhưng thằng thủ môn đã đoán được đường banh. Một phần do sức gió bay ngược trái banh về phần sân của đội thằng Khải, nên tụi nó mất ăn một quả trông thấy. Sau khi đá 20 phút, tụi nó nghỉ giải lao 10 phút, rồi lại bắt đầu tiếp tục trận đấu. Lúc này, mặt trời đã lặn, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn. Tuy vậy, thằng Dũng lại bắt đầu lo ra. Nãy giờ nó nhìn banh và đi qua đi lại nhiều lần trong khung thành, như những trận đấu giữa bọn tụi nó trong lớp. Té ra tụi thức năm cũng chẳng có gì ghê gớm. Thằng Dũng suy nghĩ như nó đang tham gia vào trận đấu đang diễn ra trên sân. Mai giờ anh Văn thầy xin sửa dê cho học bài gì ta? Hay là thầy cho nghe dĩa nữa? Không hiểu sao động từ to be lại là am, e, are, trong khi to have là have thôi. Thằng Dũng thả suy nghĩ của mình theo bài anh Văn, một môn học mà nó sợ nhất. Nó nhìn lên phần sân của đội thất năm, vẫn thấy quả banh lăn trên phần sân địch. Ê, chụp banh Dũng! Thằng Thạch, theo quán tính, khi có banh trong chân, nó liền đưa nhẹ cho thằng Dũng. Thằng Dũng giật mình, vì nãy giờ nó chỉ nhớ tới cái quần màu tím muôn thuở của thầy sinh sửa dê. Nhào xuống chụp trái banh như mọi khi nó vẫn làm. Nhưng lần này, do không chuẩn bị, trong lúc vội vàng, nó lại cua tay, khiến trái banh chạy vào gôn trong sự tức tưởi của thằng Thạch. Vì nó đang đứng đó mà không cứu kịp trái banh. Còn thằng Khải Cao thì từ phía vạch giữa sân nổi khùng lên chửi thề. Đờ mờ, chụp banh như con cờ. Thằng Dũng sững người, đứng nhìn trái banh như trời trồng. Té ra, trái banh mà thằng Dũng thấy lại là trái banh của nhóm đá banh khác bay qua phần sân của nhóm nó. Vì trong sân vận động thường có nhiều đội banh chơi cùng một lúc. Nếu không để ý thì sẽ không biết banh của đội nào. Nó cứ ôm trái banh mà ngẩn ngơ, không thèm thảy banh cho trọng tài để đá tiếp trận đấu. Đến khi thằng Thạch nhắc, nó mới thảy banh lên cho thằng này. Trận đấu bắt đầu rời rạc, vì đôi bên không còn sung sức như lúc bắt đầu trận đấu, vả lại trời cũng sắp tối. Bên đội thất năm không thèm tấn công nữa. Có bao nhiêu quân tụi nó đem về thủ thành. Mỗi lần thằng Khải đem banh xuống, nó cố tình làm cho thằng này xuống trước Aje, rồi tụi nó la lên. Ê, ăn cắp trứng gà, ăn cắp trứng gà. Làm thằng Khải quê quá cứng giò, đá không được đến cuối trận đấu. Trong khi quân địch hoan hỉ vì thắng trận và 10 cái bánh ngọt cho giờ ra chơi ngày hôm sau, thì thằng Khải không nói không rằng, ngồi bó gối, tức tối vì nó chưa bao giờ đá banh thua nhục nhã như vậy. Dù sao đi nữa, nó cũng là thằng đá banh giỏi, chạy nhanh và là trưởng ban thể thao của lớp, mà bị thằng Tám lè lưỡi chọc tức thì quê sệ thật. Trong khi đó, thằng Dũng thì ngồi xếp bằng như thiền sư, mặt buồn so vì nó biết đội thất bảy thua là do nó cứ nghĩ đến thầy anh Văn với động từ to be. Tội cho thằng Thạch. Nó nhìn thấy bộ dạng thằng Dũng rồi quay lại nhìn thằng Khải nói, tại tao đưa banh cho nó mà không báo cho nó biết trước. Thằng Khải Cao vẫn lặng im chẳng nói gì. Bất ngờ nó la lên một tiếng rồi kêu to, lột quần nó tụi bay ơi. Vừa kêu xong, nó lao vào thằng Dũng, đè thằng này xuống rồi kéo tụt cái quần đùi của thằng này ra. Thằng Dũng hết sức dễ dụa, hai tay nắm chặt lưng quần, nhưng sức của thằng Dũng làm sao địch lại sức của một thằng chuyên chơi thể thao, nên chỉ một chút sau là cái quần đùi của nó đã bị thằng Khải cầm trong tay. Tụi thằng Thạch bu vào thì thấy thằng Dũng hai tay đang bụm chim. Thằng Thuật liền ăn theo, nắm hai cái tay thằng Dũng kéo ra, nhìn chim thằng này rồi bình luận, chim gì mà như trái ớt hiểm. Thằng Thạch dế mũi kêu lên giọng ngạc nhiên. Ớt chỉ thiên chứ ớt hiểm cái gì? Ê, nhưng nó có chút ngọ. Chú thích, tiếng lóng, lòng, hết chú thích. Rồi tụi bé ơi. Lúc này, thằng Dũng như một tội đồ phản nghịch đang bị tụi nó xử tử, nằm im re, không nhúc nhích, cố giật hai cái tay ra khỏi tay thằng Thuật để bảo vệ con chim bé nhỏ của mình khỏi mọi cái nhìn và sự bình luận. Bình phẩm về chim thằng Dũng chán, thằng Khải cầm cái quần đùi của thằng Dũng giơ lên cao, quay quay như đang cầm cờ hiệu, sau đó nó bắt đầu chạy chung quanh sân. Tụi thằng Thạch bỗng dưng thấy thằng Khải đang làm một trò vui, nên cả nhóm chạy theo thằng Khải. Trong khi đó, thằng Dũng hai tay bụm chim, chạy theo thằng Khải kêu chói lói, trả lấy quần cho tao, trả lấy quần cho tao. Thằng Khải vò cái quần thằng này lại như trái banh, rồi truyền cho thằng Thuật. Thằng này lại truyền cho thằng Thạch lại truyền cho thằng Công Minh. Thằng này tiếp tục truyền cho thằng Châu Hậu Nhật. Thằng Dũng tay bụm chim, hết chạy theo thằng này, lại chạy qua thằng khác để giành lại cái quần của mình. Nhưng sức nó làm sao địch lại sức của bọn thằng Khải khi tụi nó đang hứng khởi trong một trò vui mới. Chán nản, nó ngồi phịch xuống góc sân, tiếp tục khoanh gối ngồi làm thiền sư. Một thiền sư lõa thể, lòi những cái xương sườn xương sống ra ngoài trong buổi chiều tắt nắng, nhợt nhạt. Mặc cho những thằng kia muốn làm gì với cái quần đùi của nó thì làm. Chạy một hồi tụi nó cũng chán, nhất là khi chẳng thấy thằng Dũng phản ứng gì nên tụi nó cũng hết hào hứng. Thằng Khải đem cái quần đùi của thằng Dũng treo trên cành cây, phất phơ toàn ten như lá cờ của hải tặc. Từ đó, thằng Dũng không thèm đi đá banh nữa.